Di Đà Phật. Kính thầy, còn câu hỏi chốt cùng mà thời gian thì cũng không còn nhiều lắm, xin thầy giải thích cho mình còn một chút. Bạch thầy, trong bài Tán Nhân Chi có câu tánh không bạc đức lợi nhân thiên, xin thầy giảng về tán đức của đức và tánh không. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Cái này thì hết mũi đó. Nhưng mà thưa đại chúng là ở trong Phật Pháp á, khi mà cái ly nước nào mà chúng ta cầm trên tay mình bằng cả sự thanh tịnh của tâm thì nước đó trở thành tịnh thủy. Cái bông chúng ta cầm trên tay bằng cả định lực của mình thì cái bông đó thành dương chi. Cho nên cái đầu, cái bài đầu mở là dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh. Giờ ở đây mình không có cành dương, bất cứ cái cành gì mình cầm lên, cánh cành lá cành gì đó, hoa hồng hoa cúc gì đó cầm lên thì cái đó thành dương chi. Nước mình cầm trên tay tịnh thủy, bởi vì cái định lực của mình có, cái tâm của mình có rồi. Còn nếu mà nói về cái nước mà chúng ta có đó, theo Phật giáo đó, cái nước nào mà nó bằng cả sự thanh tịnh thì nước đó nó có chứa đủ 8 cái công đức. 8 công đức đó là gì? Trong sạch, mềm mỏng, mát dịu, thanh lương, trừ đói khát, uống vô rồi no. Ví dụ vậy. Cái đó gọi là bát công đức thủy. Bát công đức thủy ở cõi cực lạc cũng có, nhớ không? Trong cõi cực lạc có một ao sen, trong đó nước cái đó là nước tám công đức. Và tám công đức đó là, thí dụ như á, mình cầm cái ly nước đó lên bằng tâm thanh tịnh, nước đó mát mẻ. Bằng không nóng giận là mát mẻ. Bằng sự thanh tịnh là trong sạch. Bằng sự gọi là đầy đủ lòng từ bi, người ta nhận cái nước đó, người ta cảm thấy thanh lương, trừ đói khát. Cho nên á, bát công đức thủy nghĩa là cái nước đó nó có chứa 8 cái chất liệu tu tập. Tại sao quý thầy cầm cái nhành nước đó rải một cái vậy nè, mà gọi là biến sái tam thiên, rắc một cái đi đi đâu đâu mà tam thiên. Vậy thì cái rắc đó là một biểu tượng, mà chính cái gì đưa cái đó đi khỏi tâm thì cái tâm. Cho nên khi mà cái vị thầy mà rải cái nước đó, tâm phải định, cái tâm mình nó phóng theo cái dòng nước đó để nó biến sái tâm thiền. Còn nếu mà nói tánh không của các pháp, phải không? Tánh không là gì? Là cái tánh chân thật bản nhiên của như là nước này nè. Nước là trong. Còn ví dụ như mình có pha gì thêm á, ví dụ như mình thêm cái lá trà thì gọi là nước trà, mình pha vô cà phê là cà phê. Còn tánh không của nước đó là gì? Trong sạch, thanh lương, thuần chất, như thị, giống như vậy. Tạm giải thích như vậy để đại chúng cái tướng của cái nước này nè. Khi mà nó gặp trời nóng thì nó loãng, khi nó gặp mùa đông thì nó đạt lại, đúng không? Nếu mà nước này mà ở pha vô trong mực để nó trở thành ra một cái ngọn bút của ông vua mà ông ký xuống á, thì nó trở thành ơn mưa móc cho quốc gia, cho dân chúng. Cho nên cái nước này nó linh diệu. Ông vua mà ông chấm mực á, ông lấy nước này mà ông mài mực mà ông ký vô xử trảm ai thì người kia cũng chết. Nhưng mà nếu ông ban bố một cái lệnh tốt cho ai thì người cả nước đó hưởng. Cho nên có một cái bài kệ tán thán cái nước này. Ở chỗ mùa đông thì đặc cứng, ở chỗ nóng bức thì loãng ra. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Cho nên nó có thể nó uyển chuyển ở tròn, ở bầu, ở vuông, ở vắng gì. Gặp duyên thì nó chuyển tướng, nhưng mà bản tánh nó vẫn là loãng. Nhưng mà gặp duyên lạnh thì nó đông lại, chừng đó chúng ta gọi là nước đá. Nhưng mà bản chất của nước đá vẫn là nước, chẳng qua duyên lạnh thì nó đông thôi. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thì cái tánh hiểu được cái chỗ đó rồi thì nước này đầy đủ công đức, sử dụng vô cùng vô tận.